This is KBDT from Highland Park, Texas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1160 AM tại Dallas. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi chương trình Tình yêu và gia đình tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Chương trình Tình yêu và gia đình do Phương Nam và Khôi Nguyên phụ trách ngày hôm nay thì thân ái chào tất cả quý vị khán giả của Đài Sài Gòn. Thì
thì trước hết thì Khôi Nguyên cũng xin kính chào tất cả quý thính giả của Đài Sài Gòn đang lắng nghe chương trình, cũng như là kính chào cô Phương Nam. Chúng ta quay trở lại của chương trình này khi mà cái cuối tháng 10 rồi và chuẩn bị mà để mà đón Halloween rồi Thanksgiving rồi những ngày lễ cuối năm. Đây có lẽ là cái thời gian đẹp nhất trong năm hả cô Phương Nam?
Vâng, đúng là như vậy. Đó là một chuỗi ngày, những một chuỗi dài những cái holiday, những cái ngày mà chúng ta bắt đầu lễ hội, chúng ta bắt đầu có những cái sinh hoạt gia đình rất là vui vẻ, rất là đầm ấm. Và có lẽ đây là những cái ngày cuối năm mà đẹp nhất, tốt nhất, vui nhất trong cả 365 ngày. Thì chúng ta sắp sửa Halloween và chúng ta sắp sửa bầu cử, thì dĩ nhiên là chúng ta biết là trong cái không khí sôi động của cuộc bầu cử thì chương trình Tình yêu và gia đình đã đến với tất cả quý vị khán giả bằng những chương trình nói về bầu cử. Thì ngày hôm nay để chúng ta có một cái break, tức là mà có một cái sự nhẹ nhàng hơn, thì chúng ta trở lại cái chủ yếu của chương trình Tình yêu và gia đình. Thì hôm nay chúng ta sẽ nói về những chuyện về gia đình, ngoại trừ cái bổn phận về bầu cử là bổn phận của một cái người công dân. Thì hôm nay chúng ta hãy nhẹ nhàng hơn nói về không khí gia đình. Thì chúng ta thấy đó, tại sao chúng ta vẫn nói đến cái một cái liên hệ vợ chồng và một cái không khí gia đình của vợ chồng con cái, anh em, cha mẹ, nó luôn luôn nó được nói là dễ mà khó và khó mà dễ. Tại sao chúng ta phân tích ra, chúng ta thấy trong đại đa số những cái liên quan vợ chồng giữa tất cả mọi người, thì chúng ta thấy ngày nay, cái số, không phải là ngày nay mà ngày xưa cũng thế, cái số cặp vợ chồng mà được vui vẻ, toàn vẹn, mà hoàn toàn đúng nghĩa của cái cuộc hôn nhân đó, chẳng may nó là một thiểu số mà thôi. Tại vì chúng ta nói thiểu số là như vậy, không biết là cũng như là quý vị có đồng ý hay không, nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng là trong một cái liên hệ như vậy thì cái chuyện mà vui đúng nghĩa rất là thiểu số. Mà còn đại đa số thì chúng ta thấy là những cái cặp vợ chồng ở với nhau hoặc là không ở với nhau. Thì những cái cặp vợ chồng ở với nhau đó thì đa số là sống cho qua ngày, có nghĩa là sống thì sống đó, thì nghĩ là thôi kệ, lấy nhau rồi thì thôi kệ, sống và chờ cho mỗi ngày nó trôi qua cho đến hết đời và không nghĩ chuyện thay đổi. Nhưng cái đó là một cái cuộc sống qua ngày, một là không nói chuyện chiến tranh lạnh, nói chuyện những cái nhu cầu rất là căn bản, không có phải là nói chuyện vui như Tết mà chỉ nói những cái nhu cầu, hoặc là cãi nhau ỏm tỏi từ ngày này qua ngày khác. Những ngày trôi qua là những ngày hoàn toàn là nội chiến từng ngày. Đó, rồi một cái số đại, một cái số cũ, còn lại là những cái cuộc chia tay trong những cái hôn nhân. Thì chúng ta nhìn vào một cái sự thật nó rất là phũ phàng và như thế, mà chúng ta biết là con người, phải nam và phải nữ, khi lớn lên chúng ta gặp nhau để làm gì? Để sống vui, sống hạnh phúc và sống có một cái cuộc sống lứa đôi hoàn toàn hòa hợp. Thì tại sao chúng ta không có được như vậy mà chúng ta lại chỉ là một thiểu số mà thôi? Bây giờ nhìn vào những cái cặp vợ chồng, các quý vị lớn tuổi mà còn ở với nhau và còn vui như vậy thì chúng ta rất là ngưỡng mộ và chúng ta rất là thèm thuồng. Thì bây giờ chúng ta hãy trở lại một cái câu tục ngữ mà các cụ vẫn thường hay nói là phu thê tương kính như tân. Thì chúng tôi nghĩ là cái câu này nó là một cái câu rất là mấu chốt, rất là căn bản và rất là hay để chúng ta dựa vào trong cuộc sống lứa đôi. Thì phu thê tương kính như tân, câu này nó có vẻ Hán Việt quá. Thì bây giờ chúng ta hãy nhìn vào cái ý nghĩa của nó, nên chúng ta thấy là có còn đúng hay không trong cái cuộc sống bây giờ, và chúng ta có hiểu rõ cái câu này thâm thúy như thế nào, và cái cuộc chúng ta trở thành một cái câu gọi là ca dao tục ngữ hoặc là châm ngôn để cho con cháu nhớ đến. Thì bây giờ phu thê tương kính như tân, thì cái chữ tân đó thì Khôi Nguyên nghĩ rằng cái chữ tân này nó có nghĩa là cái gì vậy? Tại sao phu thê là vợ chồng rồi, chúng ta biết đúng không? Phu thê là vợ chồng, tương kính tức là đồng tôn trọng, tương là hai bên đồng với nhau, kính là kính trọng đúng không, như là như vậy. Tân là cái gì? Bây giờ chúng ta nói chữ tân là cái nghĩa là cái gì?
Tân có nghĩa rằng là giống như lúc mới quen, lúc mới cưới. Thì tại vì cái thời điểm đó thì ai nhìn nhau cũng thấy đẹp, ai nhìn nhau cũng thấy rằng là tình yêu một màu hồng. Nên vì thế lúc đó không có thấy được những cái mà sau khi đã trở thành vợ chồng rồi đó, thì nó mới cái những cái vấn đề nó mới phát sinh. Nhưng mà cô Phương Nam nói đó thì làm Khôi Nguyên cũng nhớ lại là hồi xưa ông bà mình đó hình như là cãi nhau nhiều lắm, ngày nào cũng thấy cãi nhau, mà thậm chí nhiều người nói là như chó với mèo vậy đó, gặp nhau là cãi nhưng mà vẫn tiếp tục sống với nhau. Cái đó rằng là nhiều người cũng thấy cái điều đó, mặc dù đó có thể có những người đến cuối đời vẫn cảm thấy rằng là sống vì trách nhiệm chứ không phải sống hai người sống với nhau vì trách nhiệm với gia đình con cái chứ không phải vì một cái tình yêu như thuở ban đầu. Thì cái chữ tân đó để mà cái câu ca dao tục ngữ đó nhắc mình đó là khi mà hai vợ chồng đó dù cho sống có bao nhiêu lâu, kết hôn bao lâu thì cũng đối xử kính trọng nhau như lúc thuở ban đầu. Cái điều đó có đúng không?
Dạ. Đúng là như vậy. Cái chữ tân đó thì cái chữ là chữ Hán. Cái chữ Hán, Hán Việt. Cái chữ Hán Việt nó có rất nhiều ý nghĩa tùy theo cái chữ viết nó như thế nào. Thì chữ tân theo như là Khôi Nguyên và đại đa số chúng ta hiểu thì chữ tân có nghĩa là mới. Tân có nghĩa là mới, nó trái ngược với lại chữ cũ. Thì cái chữ tân này đầu tiên chúng ta nghĩ nó là chữ mới. Thì đúng là vợ chồng tương kính như tân có nghĩa là đối xử với nhau mới toang như là thuở ban đầu, mới toang như là ngày đầu tiên. Thì cái đó là cái nghĩa đầu tiên. Nhưng mà thật ra trong cái chữ mà phu thê tương kính như tân này mà các cụ nói đó, cái chữ tân này các cụ nhấn mạnh có một cái nghĩa khác mà chúng ta không nghĩ đến. Cái chữ tân này có nghĩa là tân khách. Tân này có nghĩa là cái người khách. Giống như là chúng ta biết bây giờ ở Việt Nam hay có cái chữ là lễ tân. Cái ban lễ tân đó là cái gì? Là ban tiếp khách, đúng không? Cái chữ tân nó có nghĩa là người khách. Đó. Thì phu thê tương kính như tân này có nghĩa là tôn trọng nhau như là tôn trọng một người khách quý. Đối với xử với nhau như đối xử với một người khách quý. Thì chúng tôi lại nói đến những cái câu mà Đức Thánh Trần Hưng Đạo nói nha. Thì có nói rằng là làm con này thì gắn chọn chữ hiếu này, làm tôi thì gắn chọn chữ trung, làm bạn bè thì gắn chọn chữ tín, làm anh em thì gắn chọn chữ hòa, mà làm vợ chồng thì gắn chọn chữ kính. Thì bây giờ chúng ta thấy là cái chữ mà kính như tân á, là kính trọng như là một người khách quý. Thì tôi thấy là cả hai nghĩa, thì chúng ta thấy cả hai nghĩa đều là đúng và đều là nên để ý đến, là chữ mới toan này và chữ là người khách, người khách quý. Thì bây giờ chúng ta thấy rõ ràng là một cái con người lớn lên nha, khi còn là độc thân á, thì người ta là gì? Người ta sống cho người ta, đúng không? Ta không có cái người thứ nhì, người ta sống cho người ta. Cái tự ái người ta là cái tơ người ta nó cao ngất trời. Đó. Thì nhưng mà khi mà gặp một cái người đối diện, một cái người khác phái mà bắt đầu yêu thương đó, thì lúc đó thì cái tự ái tự nhiên nó gác qua một bên. Cái tự ái ngày xưa đó, tự ái ngất trời đó tự nhiên nó gác qua một bên. Đó, nó dẹp qua một bên là để làm gì? Là để lấy lòng cái người kia, rồi để hy vọng là có được cái người kia. Tự nhiên mình để ý đến cái lời ăn tiếng to, cái cách hành xử và các thứ. Đó, rồi đến khi mà lấy nhau thành vợ chồng rồi thì sao? Sau cái sự chung động, cái sự chung sống mỗi ngày đó. Sự chung sống mỗi ngày thì nó có cái chữ là chung đụng. À, chung sống nó có cái chữ chung đụng trong đó. Tức là đụng nhau. Thì lúc đó, cái con người của mình đó, cái tự ái mà đã dẹp qua một bên vì cái tình yêu lúc đầu đó, thì nó bị bắt đầu bộc phát trở lại. Cái mình bắt đầu đứng dậy và bắt đầu bộc phát trở lại. Bởi vì sao? Bởi vì mình không có đối xử với cái người hôn phối của mình như là cái người khách quý nữa, mà nó trở thành mình với ta tuy hai là một, mà ta với mình là tuy một và hai. Thành ra vì nhiều người nghĩ như vậy nên người ta không đối xử với cái người hôn phối như một người khách quý nữa. Và một phần là tại vì trong cái sự chung đụng đó thì nó bắt đầu nổi lên những cái khuyết điểm của mỗi người. Rồi khi mà nhìn thấy cái khuyết điểm của mỗi người xuất hiện những cái thật của chính mình lên, thì tự nhiên nó sẽ có những cái khuyết điểm. Rồi hai người bắt đầu có những cái không còn ngưỡng mộ nhau nữa. Đó, rồi không có còn tôn trọng nhau như là cái người khách quý như lúc đầu nữa, mà sẽ thấy sẽ có sự thiếu tế nhị lúc đầu. Đó, từ cái sự thiếu tế nhị này nó sẽ trở thành có những sự hiểu lầm và sẽ xảy ra những cái xung đột xảy ra. Mà con người người ta càng gần gũi nhau thì là càng đụng chạm, và khi đụng chạm như vậy đó thì hai người, cái con người nó nổi dậy, tự ái nổi dậy. À, một người thì người ta nói là một người bắn cái súng lục thì người kia sẽ bắn cái khẩu đại bác trở lại. Để làm gì? Để giành cái phần thắng, giành phần hơn. Chẳng hạn như một cái cô vợ mà lỡ nói với ông chồng: tao tướng anh trông bần hàn quá, anh mặc cái bộ đồ này trông anh rõ ràng con người tướng bần hàn, không cao sang gì cả. Đó. Thì sao? Thì cái người ông chồng sẽ nghĩ gì? Sẽ phải phản pháo lại, đúng không? Phải đánh quả đại bác lại. Thì sẽ nói là: còn em thì sao? Em thì xấu như ma. Em là cái con người mà em thấy là xấu nhất trong tất cả những người đàn bà mà anh đã gặp. Đó, thí dụ như vậy. Thành ra là nó mất cái sự tương kiến như tân mới lúc đầu và người khách quý lúc đầu. Thì bây giờ chúng ta sẽ phân tích thêm cái câu nói này để chúng ta thấy là nó có đúng hay không và nó có thâm thúy hay không. Mà tôi thì tôi thấy là nó quá hay. Quá hay nếu chúng ta phân tích. Thì bây giờ cô Nguyên và quý vị hãy nhìn vào, khi chúng ta tiếp một người khách quý đến nhà thì chúng ta làm gì? Chúng ta tiếp một người khách quý nha, gọi là khách quý đến nhà, thì trước hết chúng ta là chuẩn bị nhà cửa cái chu đáo này nha, phòng ốc cho khang trang này, đồ dùng cho đầy đủ nè, tất cả mọi sự gọn nhà sạch sẽ và đẹp đẽ, đúng không? Rồi chính mình là người chủ thì mình như thế nào? Mình cũng phải mặc quần áo tử tế, không lôi thôi lấy khách. Rồi cái bộ mặt của mình là một bộ mặt như thế nào? Một bộ mặt hiếu khách, một bộ mặt tươi cười, nói năng dịu dàng, tế nhị, ân cần, chăm sóc, khen ngợi, chúc tụng, mà không bao giờ có lời chê bai hoặc là chỉ trích để làm bích lòng cái người khách quý đó, đúng không? Tất cả mọi sự chúng ta đều chuẩn bị từ hình thức đến nội dung, để chúng ta có thể làm cho cái người khách quý đó được thoải mái và được vui vẻ khi đến với chúng ta. Đó, thì bởi vì sao? Bởi vì thứ nhất là chúng ta yêu mến cái người khách đó. Chúng ta muốn giữ và tạo cái hình ảnh tốt về chúng ta. Đó, thì coi như cái đó là cái việc mà chúng ta mà thấy là cái người khách quý đến thì chúng ta làm như thế nào, đúng không? Thì bây giờ trong cái tương quan vợ chồng, nếu mà chúng ta cũng coi cái người hôn phu như một người khách quý thì sao? Thì chúng ta sẽ áp dụng tất cả những cái điều cho một người khách quý. Thì chúng ta sẽ phải tế nhị trong tất cả lời nói này, trong việc làm. Chúng ta sẽ lắng nghe để xem cái người khách quý này muốn cái gì, rồi để làm những cái điều gì để cho người khách quý này không bị phiền lòng. Đó. Thì chúng ta sẽ để ý, săn sóc chú đáo hơn. Mà cái việc này đó, nó không dừng lại ở vấn đề vật chất cơm áo không, mà nó còn có trong cái vấn đề tinh thần để đối xử với nhau, để cho hai người cùng nhận thấy cái người kia là một cái người, là một cái hình ảnh đẹp và tuyệt vời. Đó. Thì bây giờ chúng ta thấy là như là Khôn Nguyên đó, Khôn Nguyên cũng đã có kinh nghiệm là lập gia đình cũng lâu rồi, cũng có mấy bà con rồi, thì Khôn Nguyên có thấy là mình có nên đối xử với cái người hôn phối của mình như một người khách quý hay không? Hay là mình cứ nên hiện nguyên hình luôn?
Mà khoan, trước khi Khôn Nguyên trả lời câu hỏi của cô Phương Nam đó, thì tại vì Khôn Nguyên thấy nhiều người lập luận như thế này. Khi mà chưa có là gì của nhau đó, thì lúc đó đó thì còn gọi rằng là giữ kẻ, còn gọi rằng là nói năng nhỏ nhẹ những lời yêu thương. Nhưng mà một khi đã cưới nhau rồi, là người một nhà, mà không lẽ người một nhà với nhau mở miệng ra còn phải sợ, phải xét nét, rồi phải nói, phải giữ kẻ, phải giống như rằng là gò bó như vậy sao? Như vậy thì đâu còn gọi rằng là người thân nữa, như vậy là giống như người ngoài. Thành ra khi mà nhiều cặp vợ chồng đó cứ nghĩ rằng là ok, cưới nhau rồi thì thôi, không cần gì phải che giấu, tất cả của anh là của em, mà của em là của anh, thành ra gọi rằng là có cái gì cứ show ra hết. Thành ra là nhiều khi nó gọi rằng là không còn như là lúc mới ban đầu. Thì theo cô Phương Nam, như cái suy nghĩ đó có đúng không, khi mà họ nói rằng là đã cưới nhau, đã là người một nhà, nằm chung một giường mà còn phải sợ sệt, còn phải xét nét mặt của nhau để mà nói chuyện như vậy thì khổ sở quá, cô nghĩ sao?
Cái sự mà đối xử như một người khách quý đó không có nghĩa, nó không có nghĩa là chúng ta phải khách sáo. Khách quý là khác, mà khách sáo là khác. Khách quý đây là mình quý người ta, mình làm cho người ta vui lòng. Còn khách sáo là mình giả bộ. Đây là khách sáo, tức là mình sáo. Sáo có nghĩa là nó không thật. Đó. Khách sáo là không thật. Còn đối với một người khách quý, tức là chúng ta đối với họ với cả một tấm lòng để cho họ vui vẻ và họ hài lòng. Chứ không phải là khách sáo. Khách sáo có nghĩa là giả bộ, không thật. Sáo ngữ, rồi những hành động không thực tế, hành động đó là không phải của mình, mà là đóng tuồng, và là không có thật lòng. Thành ra chúng ta nên dùng chữ là khách quý, không phải là khách sáo. Thành ra cái điều đó là cái điều rất là quan trọng. Nếu mà chúng ta vẫn để ý cái người hôn phối của chúng ta như một người khách quý, thì chúng ta sẽ ân cần, và chúng ta sẽ săn sóc, và chúng ta sẽ tế nhị làm cho người khác này được vui vẻ và có những cái mỹ cảm đối với mình. Đó. Chứ còn dĩ nhiên là trong cái cuộc sống vợ chồng đó, thì nó có nghĩa là chúng ta phải lắng nghe, cảm thông và hòa giải với nhau, chứ không phải là làm bộ, làm tịch, khách sáo, xa lạ và kiểu cách với nhau. Đó. Thì cái đó là cái điều quan trọng giữa cái chữ khách quý và chữ khách sáo. Và chúng ta thấy là chúng ta trong cái chuyện mà nếu mà chúng ta trọng cái người khác đó, thì mình cũng phải tự trọng lấy mình, đúng không? Thì hai cái điều đó dĩ nhiên là nó không phải là trắng với đen, mà chúng ta bật ra cái công thức này hoặc là cái công thức kia, mà chúng ta lấy cái đó làm cái guideline, và chúng ta phải luôn luôn phải nhớ là phải có cái sự thực lòng, chứ không phải là sự tấm tuồng. Sự tấm tuồng thì là không đúng, mà chúng ta phải thực lòng, và chúng ta phải tôn trọng, chúng ta phải tự trọng và tôn trọng. Thì lúc đó cái người kia cũng sẽ có một cái sự thoải mái. Thì dĩ nhiên là đối xử với cái người khách quý đó, thì chúng ta là phải quý người đó, và chúng ta phải làm cho người đó vui lòng.
Nhưng mà cái vấn đề đó, đối xử với một người như khách quý đó, nó cũng phải có từ hai phía, chứ không phải một người đối xử người kia giống như trân trọng, còn người kia xem thường, hoặc là người kia là giống như rằng là coi cái sự đó là cái vấn đề, cái đặc quyền của mình. Ở đây Khôi Nguyên thấy rất là nhiều, tại vì có những ông đó thì giống như rằng là cũng rất là thương vợ, nhưng mà nhiều bà vợ đó lại xem ông chồng mình những cái hành động, những cái cử chỉ đó là trách nhiệm của ổng, còn mình đó gọi là giống như một cái thái độ ban phát. Cái điều đó Khôi Nguyên thấy nó nhiều khi nó gây ra cái cảm giác rằng là cái ông chồng đó ổng chịu đựng nhiều hơn là cái vấn đề là thực tế trong đời sống vợ chồng đó của Phương Nam.
Vâng, cái đó là hoàn toàn không đúng, tại vì cái gì cũng vậy, phải có sự tương quan giữa hai bên. Để mà một bên mà làm hoài, một bên kia không có đối xử lại, thì chỉ như cái người khách quý đó, người ta chỉ có tiếp người khách quý một số thời gian giới hạn, một số lần giới hạn thôi. Cái cả đời mà cái người đó đến, và chúng ta phải tiếp như một người khách quý, mà người đó lại trịch thượng, rồi không có biết điều, thì chúng ta đâu có mời người khách đó nữa, chúng ta đâu có tiếp người khách đó nữa. Và cái đó nó là một cái điều rất quan trọng, là chúng ta không nên để cho một cái sừng sự đó mà chỉ có một chiều, tại vì luôn luôn con người người ta sẽ có một cái giới hạn nào đó, và nếu mà nó là một cái sự cộng hưởng qua lại, một cái sự đối xử tốt sẽ được sự đối xử tốt lại, nhưng nếu mà sự đối xử tốt đó mà nó rơi vào khoảng không, hoặc nó có một cái sự đối xử không tốt trở lại, thì rốt cuộc cái liên hệ giữa hai người đó sẽ không tốt đẹp. Dĩ nhiên là phải có cả hai bên. Và nếu mà thường thường là cái hành động tốt, nó sẽ là một cái bước mở đầu tốt. Nếu một người mà hành động tốt, thì cái người kia tự nhiên họ cũng cảm thấy ấm lòng. Và họ cũng sẽ nghĩ là ồ, cái người này so nice. Người này đang hoang quá, thì mình cũng phải để ý. Và mình cũng phải đang hoang trở lại, và mình cũng cảm động. Mình cũng cảm kích được những cái cử chỉ đẹp đó.
Dạ vâng, hoàn toàn đồng ý với cô Phương Nam, tại vì khi mà hai vợ chồng sống chung với nhau thì chắc chắn phải có những cái lúc mà bất hòa với nhau, hoặc là bất đồng với nhau thì đúng hơn, bất đồng với nhau. Và để mà gọi rằng là giải quyết những cái bất đồng đó thì cũng nên tôn trọng lẫn nhau. Tại vì có nhiều người đó thì thấy rằng là khi mà mình ban đầu đó, cái vấn đề mà gọi rằng là tôn trọng lẫn nhau là có, nhưng mà càng sống lâu với nhau đó thì dường như cái sự cân bằng về trong vấn đề tôn trọng lẫn nhau đó nó lệch sang một bên, có thể lệch về phía người vợ hoặc có thể lệch về phía người chồng. Thành ra là để làm cái việc đó đó thì ai cũng thấy rằng là cái tôn trọng giữa vợ chồng với nhau là cần phải có để giữ cái mối quan hệ giữa hai vợ chồng với nhau. Nhưng làm sao để giữ cái mức độ cân bằng đó cũng là một cách, hoặc là cũng là một nghệ thuật, chứ không phải đơn giản nói thì ai cũng nói được, nhưng mà để cân bằng cái vấn đề tôn trọng lẫn nhau lại là một chuyện không hề dễ, cô Phương Nam.
Lấy cái câu này làm cái câu châm ngôn cứu đầu giường đi. À, chúng tôi nói một cách hơi phóng đại và hơi cho nó phóng đại và nhấn mạnh và buồn cười, thì bây giờ Phương Nguyên cứ lấy cái câu này ha, viết ra ha, để ngay đầu giường đó, kể ngay cái chỗ nào mình thấy thôi. Và để phải nhớ hiểu ý nghĩa của cái câu này, tương kính như tân có nghĩa là tương kính đồng, tương kính có nghĩa là đồng với nhau nha, không phải từ trên, không phải là kính trọng mà quỳ ở dưới nhìn lên nha. Tương tức là đồng đẳng đó, như tân có nghĩa là như lúc mới và như người khách quý. À, cái điều đó tôi thấy cái câu này nó quá hay đi, thành ra chúng ta phải mang đến để chúng ta nhìn vào. Tại vì như nãy Khôi Nguyên nói đó, cái cuộc sống chủ chung đục đó, cuộc sống chung sống đó, nó sẽ trở thành chung đục. Mà trong cái chung đục đó thì cái con người thật của mình hiện ra, mà nếu mà chúng ta không có để ý thì chúng ta sẽ làm cho cái cuộc sống chung đục đó nó sẽ trở thành một cái dễ bị có những cái điều mà nó bất bình, và từ đó nó sẽ dẫn tới những cái điều lớn hơn. Và tự nhiên hai người không có gì còn đẹp đẽ với nhau hết, tự nhiên cái cãi nhau mà hồi cái nhớ là ồ, ngày xưa lúc mà mình đi hẹn hò với nhau mình đâu có như vậy đâu, cái mặt mình lúc nào cái bắp thịt mặt của mình nó cũng giãn ra, nó cũng căng thẳng cau có như bây giờ đó. Thành ra chúng ta thấy đó là cái điều rất là quan trọng để chúng ta nghĩ đến để chúng ta kềm hãm và chúng ta xử trị đối với cái người bên cạnh. Mình phải nhớ một điều rất quan trọng, chúng ta đừng có nghĩ người ta quen quá rồi, người ta là mình không cần phải đối xử với mình nữa, cái điều đó không có đúng nữa. Là tại vì chính mình cũng phải đối xử tốt với chính con người của mình, chúng ta cũng phải nai của chính mình đây nè. Đó, thành ra cái người kia là hôn phối, là hai người là một đó, thì chúng ta cũng phải đối xử tốt đẹp, thì chúng ta sẽ dễ có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Mà chúng ta biết một điều nữa là khi mà trong cái cuộc sống vợ chồng đó, nó không phải là một cái tổ ấm mà đóng kín cửa, hai người mình thấy nhau không thôi, mà chúng ta sẽ có tiếp xúc chung được với cái thế giới bên ngoài, với cái xã hội bên ngoài, với những người mà chúng ta giao tiếp bên ngoài nữa. Thành ra nếu mà chúng ta không có sự sự đối với nhau tốt đẹp đó, thì chúng ta sẽ thấy là hai cái người hôn phối đó nhìn hết cái xấu của mình, đúng không? Thì toàn nhìn thấy cái xấu của mình không thôi, thì bây giờ mình không có sự sự nữa thì tất nhiên mình thấy toàn những cái xấu của mình hiện nguyên hình. Trong khi lúc mà giao tiếp bên ngoài, chúng ta cũng thấy cái người bên ngoài chúng ta gặp đó, lúc nào cũng làm xương làm dáng như là cái người khác, thì dĩ nhiên là sẽ phải có sự so sánh, đúng không? Sẽ có sự so sánh. Tại sao về nhà gặp cái bà vợ này thì vẫn như bà chồng, trong khi đi ra ngoài đường gặp cái cô kia sao mà có nói chuyện ngon ngọt nhỏ nhẹ rất là dịu dàng như vậy? Tại sao? Người ta sẽ có một cái sự so sánh tự nhiên. Và ngược lại ông chồng cũng thế. Không? Tại sao gặp ông chồng ở nhà thì một cái ông chồng lười biếng, rồi không có đàng hoàng, lúc nào cũng quát tháo, rồi không có giúp đỡ, không có gì hết. Trong khi đi ra đường gặp một cái anh bạn chung sở chẳng hạn, anh sao cái anh này anh ga lăng quá vậy, anh lịch sự quá vậy, hào hoa phong nhã quá vậy, thì tự nhiên sẽ xảy ra một cái sự so sánh tự nhiên của con người, sẽ thấy là ồ, cái người bên ngoài nó tốt đẹp hơn cái người trong nhà. Đó, cái người trong nhà mình nhìn thấy mà mình cái gai trong mắt mình muốn nhổ đi luôn, và mình mong mỏi mình gặp cái người bên ngoài đó. Thành ra cái điều đó là một cái point rất là quan trọng trong cái cuộc sống đó, cái tổ ấm của mình không phải chỉ có hai người, không phải đóng kín hoàn toàn, lâu lâu chúng ta cũng đi ra ngoài vậy. Thành ra nếu chúng ta để cho hai người trong nhà mà nó là hai cái khuôn mặt quá là xấu xí, thì dĩ nhiên khi ra ngoài gặp những người kia là những người khác đó, thì như thế mình người kia ủa sao nay ta lại phải đẹp quá vậy, tốt quá vậy đó. Thành ra sẽ có một sự so sánh, và sự so sánh tự nhiên này sẽ làm cho cái cuộc sống vợ chồng đó tự nhiên nó có một cái dấu hỏi, có một cái dấu chấm hỏi lớn, và người ta sẽ thấy là tại sao chúng ta phải ở trong một cái liên hệ toàn là những xấu xí như thế này.
Dạ vâng, thưa cô Phương Nam, thì tại vì Khôi Nguyên nghe nhiều cái câu này lắm. Tại vì nhiều người nói đó, khi mà hỏi ra đó thì họ nói là đâu phải, cái này đâu phải là tôi, cái tánh tôi đâu phải như vậy đâu. Lúc mới cưới về thì tôi cũng rất là tôn trọng chứ. Nhưng mà cái chữ nhưng này nó rất là quan trọng. Tại vì những cái bất đồng, những cái so sánh đó nó tồn tại âm ỉ từ ngày này qua ngày kia. Nó dẫn đến cái tình trạng bất hòa giữa hai vợ chồng với nhau, và thành ra rằng là không có tôn trọng nhau nữa. Có thể là vì từ phía người vợ, có thể vì từ phía người chồng, có thể từ phía nhiều vấn đề lắm. Nhưng mà cái vấn đề đó không phải là ngày một, ngày hai. Nó tồn tại lâu ngày rồi. Thành ra nó mới dẫn đến cái tình trạng mà gọi rằng là hai vợ chồng không tôn trọng lẫn nhau đó cô Phương Nam.
Cái này nó là một cái chuyện mà nó xảy ra, nó âm ỉ và nó cộng thêm mỗi ngày. Và mỗi một ngày nếu mà nó mới xuất hiện ra mà chúng ta không có nhìn thấy nó ngay, thì nó sẽ tiếp tục mỗi ngày mỗi xảy ra thường xuyên hơn và nặng nề hơn, và tới một cái lúc toàn là những cái nặng nề và toàn những cái gì không tốt đẹp. Và đến cái lúc đó rồi thì tự nhiên mình không còn có một cái tí gì gọi là mỹ cảm và mỹ ý đối với người kia nữa, mà mình chỉ toàn nghĩ những cái gì không đẹp. Thành ra là khi mà mình đối xử và mình đối diện với một cái gì không đẹp như vậy, thì khó lòng mà mình tử tế, mà khó lòng mà mình tươi cười, khó lòng mà mình đẹp đẽ trở lại lắm. Thành ra đây là một cái cuộc diễn ra từ từ mỗi ngày, âm ỉ mỗi ngày, nhưng nó cộng hưởng và nó nhân lên, nó lũy tiến lên mỗi ngày rất là nhanh.
Dạ vâng, nếu như vậy đó thì chúng ta, tại vì cái vấn đề mà âm ỉ để mà giải quyết cái vấn đề đó, nó có nhiều cái khía cạnh lắm. Thôi thì bây giờ chúng ta quay trở lại với cái câu mà tương kính như tân, để tìm hiểu xem cái cách nào để mà có thể ngay từ ban đầu kia, chứ không phải đợi lúc bất hòa rồi mới đem cái câu này ra gối đầu giường. Thì thưa cô Phương Nam, như vậy đó, tương kính như tân, tức là chúng ta khi mà hai vợ chồng mới cưới nhau thì lúc nào cũng phải xem là cái cách, cái thái độ, cái cách ứng xử như rằng là đang tiếp một vị khách quý bằng cả tấm lòng của mình. Nhưng mà như thế nào mới gọi rằng là tiếp một vị khách quý bằng cả tấm lòng, tức là cái gì cũng lo hết, cái gì cũng dành hết. Như vậy thì liệu chăng nó gọi rằng là cái hành động đó nó tồn tại được bao lâu? Tại vì khi mà chúng ta làm quá mức đó thì nó sẽ không còn, không có last long được, thưa cô Phương Nam.
Chúng ta làm cho cái người kia, nhưng mà khi mà chúng ta, ngay lúc đầu đó đúng không, chúng ta hay đặt cái sở thích của cái người mình yêu đó trên cái sở thích của mình đúng không, chúng ta hay móc cái đầu chúng ta để suy nghĩ, để xem cái người kia thích cái gì thì mình sẽ giải đúng cái chỗ đứa đó. Chẳng hạn như mình nghĩ là cái cô nàng mà mình đã có đó, cô thích cái màu đỏ, ví dụ vậy. Thì ví dụ như ngày birthday hay ngày gì đó, mình mua một cái áo hoặc cái gì đó màu đỏ, thì có nghĩa là mình có nhớ đến cái sở thích của cô và mình có để ý đến cái điều đó. Thì khi mà mình đặt cái sở thích của cái người kia đó trên cái sở thích của mình, hoặc là để ý đến sở thích của người kia, thì tự nhiên là mình sẽ có khuynh hướng là mình săn sóc người kia. Đó. Còn nếu mà mình quên mất tiêu luôn, đó, mà mình cứ nghĩ đến cái điều mà mình nghĩ thôi, đó, thì tất nhiên là cái điều mà thích, cái điều mà nhu cầu của người kia sẽ bị bỏ quên. Là tại vì con người ta hay quên một điều, là hai người rất là khó giống nhau. Hai con người lớn lên rất là khó giống nhau. Mỗi người có một cái gì đó riêng của người đó. Mà nếu mà chúng ta biết cái riêng của người đó, và chúng ta để ý, và chúng ta đáp ứng những cái riêng của người đó, thì người đó sẽ vui lòng, happy và thích thú vô cùng. Thì cái đó như nãy nói, đó là một cái ảnh hưởng dây chuyền. Khi chúng ta làm như vậy, người kia cũng nghĩ đến cái riêng của mình và đáp ứng trở lại, thì tự nhiên hai người có phải là hai người cùng đẹp đẽ, lịch sự, hòa hoãn và tốt đẹp với nhau, đúng không? Đó là cái ý nghĩa của cái sự mà tôn trọng như người khách quý. Chứ còn nếu mà chúng ta không nghĩ tới người đó là người khách nữa, thì chúng ta không có treat người đó. Treat có nghĩa là gì? Là đối xử. Chúng ta dùng những chữ đối xử. Đối xử có nghĩa là chúng ta nhìn đối xử, tức là xử thế đối lại với người đó. Thì chúng ta sẽ, lúc đó chúng ta sống cho mình thôi. Đó. Sở dĩ những cái sự mà cãi cọ trong nhà, không có vui trong nhà là bởi vì sao? Bởi vì con người sau khi sống với nhau, sau một số chung đụng thì những người kia là hiện nguyên hình là một nhé. Và chính cái con người của mình cũng chỉ có yêu chính mình nhất mà thôi. Thành ra con người bị một cái là mình là quan trọng nhất. Thành ra ai mà đụng cái gì tới cái của tôi đó là nhảy đùng đùng ngay lập tức. Đó, đụng tới cái của tôi là nhảy đến đùng đùng ngay lập tức. Tôi đang mệt mà bảo tôi đi ra rửa bát là nhảy đùng đùng lên ngay lập tức. Đó, rồi tôi đang làm biếng và nói anh nha, đi chủ nhật này đó em muốn đi ra ngoài bạc chưa chút xíu. Đó, thì cái đó là cái tôi của tụi mình nó bị đụng chạm thì sẽ nhảy đùng đùng ngay lập tức. Thành ra đó là lý do mà nếu chúng ta nghĩ người kia là người khác thì chúng ta sẽ nói ô, cái người khác đến với mình. Cô Nguyên có công nhận khi người khách đến chơi với mình nhé, người khách muốn đi đi ra bảo tàng viện chơi, mình có dẫn không? Mình sẽ dẫn, đúng không? Mình sẽ đưa đi. Đó. Chứ còn nếu mà bà vợ ở nhà mà nói ok, bữa nay em đi muốn đi museum, không có đi gì cả, tôi đang bệnh, để tôi ở nhà tôi ngủ. Đó. Thì tất nhiên cái đó nó là một cái guideline để cho mình để ý đến là nếu mà mình đối xử với cái người hôn phối của mình như đối xử của một người khách quý thì chắc chắn cái người khách đó sẽ phải hài lòng, đúng không? Người khách đó sẽ phải chắc chắn là phải hài lòng, chắc chắn là phải vui vẻ. Và khi người ta vui vẻ như vậy thì người ta chắc chắn người ta sẽ đối xử lại với mình, nói là ô cái ông chủ này ông nice quá, thì mình cũng phải appreciate, tức là mình phải cảm nhận cái điều tốt đó của cái ông chủ đó. Thì những người khác sẽ nói ô cái ông chủ nhà tốt quá, thì mình cũng về nhà để có một cái nghĩ cả người đó, và mình cũng phải làm cái gì đó ngược lại để cho cái người chủ này được vui lòng, đúng không? Cái đó là một cái sự đối xử qua lại giữa hai người, mà hai người này nó sẽ không có apply chỉ có vợ và chồng không thôi, mà nó apply cho tất cả mọi liên hệ giữa con người và con người, giữa bạn bè với nhau cũng thế, giữa thầy trò cũng thế, giữa chủ và người làm việc cùng cũng thế, tất cả mọi cái liên hệ giữa hai cái human being, hai con người với nhau đó, nếu mà người nào cũng đối xử như người khác quý thì cái liên hệ đó sẽ là liên hệ tốt đẹp, chắc chắn như vậy.
Không được đâu cô ạ, tại vì nếu mà đối xử với người ngoài mà cũng gọi rằng là tốt đẹp như vậy đó thì người ở nhà sẽ nói rằng là xem người ngoài hơn người nhà. hoặc là đi ra đường mà đối xử tốt với một người lạ, nói ủa có ý gì hay sao. Thành ra là không, cái đó là chỉ có thể rằng là nó có những cái chừng mực, những cái giới hạn thôi, chứ mà nếu mà ai cũng như nhau như vậy đó, thế nào cũng sẽ có chuyện hả cô ạ?
Nhưng mà cái điều quan trọng là mình có đối xử với người nhà như vậy đó. Thế mà tự nhiên mình ra đường mình đối xử những người lạ bên ngoài là khách, mà đối xử với người nhà là ta, thì cái đó sai rồi, đúng không? Nếu mà mình đối xử với người nhà cũng như một người khách quý, mình cũng ân cần, mình cũng chu đáo như vậy, thì người ta đâu có nói gì đâu. Khi ra đường thì em gặp bà nào ở của tôi sẽ nhìn thấy đi ăn nhé, đi ăn tiệc cưới chẳng hạn, tiệc cưới của người Á Đông thì hay ngồi một cái bàn tròn, đúng không? Đó thì tôi thấy rõ ràng mấy ông nhá rất là ga lăng, rất là vui vẻ lịch sự, tiếp cho từng bà một ở trong cái bàn đó mà quên mất tiêu cái bà chính của mình ngồi kế bên đó, gắp đồ ăn nhé. Ê nè chị, nè chị A này, ở chị ăn miếng gì ngon, chị B là ok, gắp hết. Cái bà chủ kế bên, cái bà vợ của mình ngồi kế bên đó, không được ông cho miếng nào cả. Là bởi vì sao? Bà là tôi rồi, tôi đâu cần phải cho bà. Tôi đã nhìn thấy rất nhiều ông chồng như thế. Đó, thì ra đường thì em tươi cười vui vẻ với lại tất cả mọi người. Và đối với người hôn phối của mình thì hoàn toàn không có đối xử như vậy. Thì dĩ nhiên bà này bà phải được mừng rồi, tại vì bà không được đối với người sẵn khách quý. Và những người ngoài đó là khách quý hết trơn. Đó, thành ra đó là cái điều chúng ta nhấn mạnh, cái người hôn phối trong nhà cũng phải luôn luôn nghĩ rằng đối xử như một người khách quý, phải như một người mới toang, như người đầu tiên. Đó. Thì tất nhiên là cái liên hệ chắc chắn sẽ phải tốt đẹp.
Dạ vâng, cảm ơn cô Phương Nam. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên. Và đề tài là tương kính như tân. Thì mỗi một nhà, một câu chuyện, mỗi một người đều có một cái câu chuyện khác nhau hết. Nên vì thế nếu quý vị muốn chia sẻ, muốn đóng góp cho chương trình thì quý vị có thể gọi vào qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002. Cái câu chuyện đó thì không nên thấy có nhiều ông đó thì cứ nói rằng là thì tôi cũng gọi là tôn trọng bà, tôi cũng rất là thương bà, nhưng mà đàn ông mà đâu có phải là lúc nào cũng phải chi ly, lúc nào cũng phải là để ý từng chút, thương thì đâu có nghĩa rằng là lúc nào cũng phải kè kè theo, thương cái thương của tôi nó khác, nó không có gọi là sến như là những người khác, tôi thương là tôi quan tâm bà, như vậy đủ rồi. Thì theo cô, có đủ chưa thưa cô Phương Nam?
Chưa đủ. Tại vì nếu mà chỉ có quan tâm mà không có làm gì hết thì không có hề nội dung, thì không có hình thức thì sẽ không biểu hiện được cái nội dung. Đúng không? Thương nói là tôi thương bà lắm, nhưng mà không làm gì hết trơn, mà cũng không nói gì hết trơn. Không làm mà cũng không nói luôn, mà cũng không có hành động gì hết. Đó. Thì nói là tôi thương bà là cái người quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi, mà không nói cho bà làm sao bà biết.
Dạ
bà
vâng.
Có tưởng tượng cũng không ra đó. mà không hành động luôn đó. Thương bà lắm, mà tôi thấy bà đi ra vừa giặt quần áo, vừa quét dọn, vừa làm cơm, vừa rửa bát, vừa đi ra vườn cắt cỏ luôn. Bà nói là tôi thương lắm, tôi không có hành động gì hết, thì cái đó làm sao bà biết?
Tức là nói là phải đi đâu với làm. Dạ vâng, nói quý vị khi mà chúng tôi bắt đường dây đó thì quý vị nghe tiếng của Khôi Nguyên và cô Phương Nam, thì quý vị vui lòng chờ một chút để chúng tôi có thể finish xong cái phần chia sẻ rồi xong chúng tôi sẽ mời quý vị. Thì lúc nãy cô Phương Nam có nói đó, đúng là nói là phải đi đôi với làm. Tất nhiên rằng là không phải là cái tất cả nói thương mà ngoài cái miệng thì đó là nói xạo. Nhưng mà có nhiều ông đó nói rằng là cứ bắt giống như rằng là kêu là anh không hiểu ý em, anh mua này không đúng ý em, mua cho bà thì trời đất ơi, mua đồ phụ nữ là một cái điều rất là chông gai, tại vì phụ nữ không biết đâu mà lần. Rồi chưa kể nữa đó, nhiều ông nói rằng là tôi thật sự đó, nhiều khi tôi không biết mua gì tặng bà. Tôi thí dụ tôi làm đó thì cũng chăm sóc rồi cũng chia sẻ công việc làm với vợ, nhưng mà cứ nói rằng là anh không tinh tế, anh không có biết thể hiện. Tôi đàn ông mà không lẽ suốt ngày cứ nói đi theo tò theo tôi, anh yêu em, làm như hoài như vậy, thì coi sao được. Thành ra cũng khó cho mấy ông trong cái vấn đề này đó cô Phương Nam.
Nhưng mà mấy ông này ngày xưa lúc mà chưa lấy được cái bà này đó, có như vậy không? Đó, cái ông này lúc chưa lấy được bà này đó, có để ý tìm tòi trong cái đầu của mình đó, xem bà này muốn cái gì không? Đó, rồi ngày lễ, ngày Tết có tìm tòi trong cái đầu của mình đó, là ồ bữa nay mình có phải làm gì khác ngày thường cho cái người yêu của mình không? Có, đúng không? Ngày xưa có. Đừng nói là ngày xưa mấy ông không làm gì như bây giờ. Ngày xưa mà mấy ông mà cứ như bây giờ thì mấy ông không bao giờ lấy được cả bà này hả? Đúng không? Ngày xưa đó, ngày đầu tiên đó, là nếu mà ông nói là ô ngày xưa tôi là con người tôi vậy, từ xưa tôi vậy, đó là không đúng. Ngày xưa ông chắc có phải khác. Ngày xưa chắc chắn ông phải tốt hơn, đẹp hơn, thông cảm hơn, thế gì hơn. Bây giờ là ổng hiện nguyên hình, ổng bây giờ là ổng yêu ổng, chính yêu ổng, ổng yêu chính ổng number one, ổng yêu chính ổng nhất, cái gì mà phiền tới ổng, cái gì mà đụng tới ổng, cái gì mà làm cho ổng phải mất năng lượng, mất tiền toái, phải mất công đó, phải suy nghĩ, thì ổng dẹp ở một bên. Thì cái đó có nghĩa là gì? Là ổng yêu chính ổng nhất. Cô Nguyên công nhận không?
Ừ, dạ vâng, cái vấn đề mà cô nhắc đến cái vấn đề yêu chính mình đó, thì cũng có, tại vì có nhiều ông đó nói rằng là khi mà kết hôn lúc đầu đó thì nhiều người nghĩ rằng là lúc khi mà đang quen nhau chưa có là gì của nhau thì mình phải đẹp trong mắt đối phương, nhưng mà khi mà kết hôn rồi đó thì cứ nghĩ rằng là chúng ta đã là của nhau, cần gì phải giữ gìn hình ảnh đẹp đẽ trong mắt làm gì. Thành ra đó nhiều người đó cũng nói rằng là sau khi lấy vợ xong đó thì vợ tôi khác hẳn hồi xưa à, trời ơi vợ tôi bê bối rồi này nọ kia. Thành ra đó nhiều khi đó mình nói rằng là mình phải chăm sóc về cái vấn đề thể xác cũng như về vấn đề tinh thần, chứ không phải chỉ có nói rằng là ồ phải để ý coi là đối phương thích cái gì hoặc là để chăm sóc đối phương, nhưng mà chính mình cũng phải chăm sóc cho mình trông nó đàng hoàng hoặc là trông nó dễ nhìn một chút, chứ không phải nghĩ rằng đã là của nhau thì cần gì phải gìn giữ hả cô Phương Nam?
Đúng là như vậy. Thành ra bây giờ cái câu tư duy như Tân này chúng ta có thể dẫn tới một cái ý giống như vậy luôn, nhưng mà một cái cách nói khác là hai người phải vừa tôn trọng và phải vừa tự trọng. Đó, một người phải tôn trọng người kia và một cái người này phải tự trọng chính mình. Đó, tức là phải tôn trọng với người kia và phải tự trọng chính mình thì nó sẽ là làm điều tốt đẹp. Mình phải tự trọng chính mình được nữa, chứ không phải mình chỉ có tôn trọng người kia, mình cái gì mình cũng làm cho người kia, mình cũng tốt đẹp cho người kia, mà chính con người của mình lại let go, mình không có để ý gì đến mình cả, rồi mình để cho mình xuống dốc không phanh, thì cái điều đó là điều không tự trọng của chính mình. Thành ra hai người với nhau phải có sự tôn trọng người kia và có sự tự trọng của chính mình. Thì khi mà mình tự trọng chính mình thì cái tự trọng này nó có rất nhiều ý nghĩa, từ vật chất cho đến tinh thần. Từ thể chất có nghĩa là mình cũng phải làm, mình cũng phải một cách tươm tất đàng hoàng, sạch sẽ, trau chuốt, đẹp đẽ. Và tinh thần là mình phải vui vẻ, phải nghĩ một cái cách lạc quan và vân vân. Đó, thành ra là hai chữ tôn trọng và tự trọng đi đôi với nhau. Hai người cùng tôn trọng và tự trọng thì cái liên quan giữa hai người bắt buộc sẽ trở thành một cái liên quan tốt, một cái liên hệ tốt đẹp.
Dạ vâng, cảm ơn cô Phương Nam. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình yêu và Gia đình tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên. Và đề tài của tuần này đó là Tương kính như Tân. Mỗi một quý vị đều có một câu chuyện khác nhau, nên vì thế nếu quý vị muốn chia sẻ câu chuyện của mình hoặc là những người quen biết hoặc là muốn đóng góp cho chương trình thì quý vị có thể gọi qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002. Thưa cô Phương Nam, thì đối với nhiều cặp vợ chồng đó, khi mà nhắc đến cái vấn đề này đó, thì thường có một câu gì nè, ôi trời ơi, bây giờ đã lấy nhau rồi, đầu tắt mặt tối, sáng đi làm, tối về lo cho cơm nước, còn đâu nữa thời gian để mà gọi rằng là tương kính như tân, đã cưới nhau rồi còn bày đặt bày điều. Như vậy cái điều đó phải là một cái lý do để cho chúng ta bỏ qua cái câu này hay không, thưa cô Phương Nam?
Cũng không phải là lý do, mà cái đó là một cái sự biện hộ. Trong cái cuộc đời đó thì tôi cũng thường hay có một cái câu mà tôi nghĩ nó cũng rất là đúng. Con người ta nếu muốn một cái gì đủ thì chúng ta sẽ làm được. Nếu chúng ta không muốn cái đó đủ thì chúng ta sẽ không làm. Vì vậy thôi. 24 tiếng đồng hồ trong cuộc đời, trong mỗi ngày, 20 tiếng đồng hồ trong mỗi ngày thì nếu chúng ta muốn đủ một cái điều gì thì chúng ta sẽ ưu tiên làm cái điều đó. Và nếu chúng ta muốn đủ, cái chữ đủ nhé, chúng ta muốn đủ thì chúng ta sẽ làm được. Nếu chúng ta không muốn đủ thì chúng ta sẽ có cái sự excuse, tức là sự biện hộ là thế này, thế kia, thế nọ. Và bởi vì chúng ta chưa muốn đủ mà thôi. Thì bây giờ dẫn lại cái câu lúc đầu nha, lúc hai người mà muốn đang đi tán nhau đó, cái ông này đó, ông muốn cái cô này quá đi. Ông muốn đủ, ông muốn quá dư luôn đó. Thế là ông muốn cô này quá đi, ông sẽ làm mọi cách để có được cô này, đúng không cô Nguyên? Ông sẽ làm mọi cách. Đó. Thức khuya cũng được, làm cái gì cũng được hết đấy. Ông sẽ ưu tiên một, ông để ý và ông làm cái điều đó cho bằng được. Đó. Thành ra một cái câu khác nữa, một cái câu khẩu quyết khác nữa. Thì nếu chúng ta muốn một điều gì đó đủ thì chúng ta sẽ làm điều đó được. Tôi thấy câu đó cũng rất là đúng luôn. Muốn đủ là làm được, chưa làm là bởi vì chưa muốn đủ.
Cái câu này đó mình nên nói như này nè, mình nên nói là khi người ta muốn, người ta tìm cách, còn khi người ta không muốn, người ta tìm cớ.
Đúng, đúng là như vậy. Ta không muốn là ta tìm cớ, ta muốn là tìm cách, đúng, exactly là như vậy đó. Muốn là sẽ tìm cách, mà không muốn là tìm cớ. Đó, là tại cái này, tại cái kia. Đó.
Dạ vâng.
Chắc là đúng đó Phương Minh.
Dạ vâng, thì cái câu đó Phương Nguyên cũng nghe nhiều người nói lắm. Thưa cô Phương Nam, thì đối với những người mà, tại vì người ta nói rằng là khi mới cưới nhau thì nên là tương kính như tân. Nhưng mà đối với những cặp vợ chồng sống với nhau mấy chục năm rồi, thì có câu hỏi rằng là liệu chăng rằng là sống với nhau đến cái tuổi này rồi mà còn bày đặt tương kính như tân? Cái câu đó có phải chăng rằng là họ không xem trọng cái câu này khi mà cái mối liên hệ giữa hai vợ chồng nó đã quá đủ lâu để vượt qua luôn cả cái câu tương kính như tân, thưa cô?
Nhưng mà cái chữ quan trọng mà mình mới nghe không Nguyên nói ra, mình nghe mình thấy nó chói tai ngay lập tức, nó là cái chữ bày đặt. Không có bày đặt. Tại sao mà bày đặt tương kính như tân có nghĩa là giả dối, có nghĩa là cố gắng mà nó không thực tế mà đây đó. Nhưng mà chúng ta chỉ nói là chúng ta nên đối xử với nhau tương kính như tân, chứ không phải chữ bày đặt. Bày đặt tức là xạo, tức là không đúng, tức là làm những điều không thực tế đó, thì mới gọi là bày đặt. Nhưng mà chúng ta nên tương kính như tân, như người khách quý. Chúng ta cứ nghĩ chúng ta đối xử với khách làm sao đó, thì chúng ta cũng đối xử với cái người hôn phối mình đúng như vậy, trong cái tinh thần đối xử với người khách quý, chứ không phải chúng ta phải nói là hành động exactly như đối với người khách quý, nhưng mà chúng ta nói là cái tinh thần như đối với một người khách quý. Thì dĩ nhiên cái tinh thần như đối với người khách quý đó thì chúng ta sẽ thể hiện ra với một cái mức độ giữa hai vợ chồng đó. Thì chúng ta đối xử như một người khách quý có nghĩa là chúng ta phải tự trọng và chúng ta tôn trọng. Đó, hai cái câu đó là rất là rõ nghĩa cho cái câu châm ngôn này. Chúng ta phải tự trọng, chúng ta phải tôn trọng. Thì lúc đó cái tương quan giữa hai người đó chắc chắn sẽ là một cái liên hệ tốt đẹp. Một cái conflict, một cái sự chung đụng đó, thì nó sẽ xảy ra những cái điều negative, tức là những cái điều tiêu cực đó, thì cái đó là không nên tí nào, tại vì cái đó nó sẽ từ từ nó tích lại, nó từ từ nó lớn lên và từ từ nó chẳng ra gì hết. Thành ra nếu chúng ta đối xử với nhau lúc nào cũng nhẹ nhàng vậy đó, để ý với nhau, để ý với nhau, thành ra là cái điều đó tôi thấy nó quá hay.
Dạ vâng, cảm ơn cô Phương Nam. Quý vị vẫn đang theo dõi những giây phút cuối trong chương trình Tình yêu và gia đình tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên. Chúng tôi còn khoảng 10 phút trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay, nên nếu quý vị muốn đóng góp ý kiến cho chương trình của tuần này với đề tài là tương kính như tân thì quý vị có thể gọi vào qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002 để cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình tuần này. Thưa cô Phương Nam, nếu như vậy thì chúng ta thấy rằng là cái câu tương kính như tân là nên làm, không phải chỉ áp dụng cho những cặp vợ chồng mới cưới mà cho cả những người đã sống với nhau cả lâu năm rồi. Như vậy thì khi mà mình đối xử với nhau tương kính như tân đó, thì cái mức độ nào là cái mức độ thích hợp? Tại vì có nhiều người đó nói rằng là để mà hai người cùng một cái nhịp độ, cùng một cái mức độ quan tâm mà gọi là tương kính như nhau đó thì khó lắm. Có thể rằng là nó sẽ khác biệt, nhưng mà cái sự khác biệt đó có thể nó sẽ ảnh hưởng đến cái vấn đề tôn trọng nhau về lâu về dài không, thưa cô Phương Nam?
Vâng, thì cái đó nó rất là quan trọng và nó rất ảnh hưởng chứ. Nhưng mà chúng ta chỉ có nhớ một điều, đó là một cái câu để mà mình gối theo, để mình làm theo, là một cái nguyên tắc để mình làm theo. Chứ còn cái mức độ thì dĩ nhiên là chúng ta phải áp dụng trong cái mức độ của gia đình, tức là mức độ của hai vợ chồng với nhau, chứ nó không phải là mức độ như là người khách quý và lúc mà mới hoàn toàn xa lạ lần đầu tiên gặp gỡ. Thì dĩ nhiên là mình vẫn phải đối xử như là một người khách, với cái tinh thần là mình phải tôn trọng người ta và mình phải tự trọng chính mình, để cho cả hai bên đều có những cái mỹ cảm về nhau. Khi hai bên đều có những mỹ cảm về nhau, nghĩ tốt về nhau, và tự nhiên hai người đó là cái hai cái con người tốt với nhau, trở thành hai người tốt, thì khi cái liên hệ đó phải là liên hệ tốt. Khi một người tự nhiên cái xấu xí, người kia phải xấu xí hơn đó, thì tất nhiên là cái liên quan giữa hai người sẽ là một cái liên hệ xấu xí đó. Thành ra cái điều đó nó rất là quan trọng.
Dạ vâng, cảm ơn cô Phương Nam. Nếu như vậy đó thì chúng ta thấy rằng là khi mà cái mối quan hệ đó tiến thêm một bước, không còn chỉ là những gọi rằng là anh và tôi mà là chúng ta đó, thì cái câu tương kính như tân nên áp dụng ngay từ cái thời điểm đó. Như vậy thì thưa cô Phương Nam, nhiều người nói đó rằng là tôi thấy tôi lo cho ổng nhiều hơn, còn ổng thì sao vô tâm quá. Còn ông kia thì ông nói rằng là tôi lo vậy mà bà còn thấy chưa đủ nữa, chứ bây giờ còn lo như thế nào? Như vậy như thế nào mới gọi là đủ? Như thế nào mới gọi rằng là để mà tôn trọng đối phương và làm cho đối phương cảm thấy mình được tôn trọng, thưa cô Phương Nam?
Như vậy là cái ông này là ông chưa có như vậy là ông này là ông chưa lo đủ theo cái tiêu chuẩn của bà kia, đúng không? Và cái bà kia thì có thể là đòi hỏi quá đó. Thành ra là cái đó là cái sự mà biết điều giữa hai người đó. Thì cái ông này ông lo cho bà kia, có thể là ông chưa lo đủ những điều mà bà thích. Có thể là những cái điều bà thích nó có 10 điều, mà bà sẽ có những cái điều nào bà ưu tiên hơn, những điều nào bà quan trọng hơn. Ví dụ 10 điều đã có 3 điều quan trọng, thì ông không có đánh vào 3 cái điều quan trọng đó, mà ông chỉ làm 7 cái điều không quan trọng đối với bà.
Nhưng mà đúng cái không? cái này tại vì cái này đó là bà nghĩ rằng là cái quyền của bà được phải 10 điều, chứ bà không nghĩ rằng bà đã có 7 điều rồi. Thành ra cái này là phải tự vấn lại mình, tự xem lại mình chứ đâu phải là tại ông không đáp ứng đủ nhu cầu của bà. Ông cũng có làm đó chứ.
Như vậy thì cái bà này là một cái bà người khác không biết điều, đúng không? Cái người khách quý này là người khách quý không biết điều. Và khi một người khách quý không biết điều thì cái người chủ sẽ không còn mời người khách này đến nhà nữa.
Nhưng mà đó. Có nên nói rõ ra không?
Nên nói rõ ra hơn, tức là sao? Tức là còn muốn cái này.
Không phải, tức là mình thí dụ đi. Nếu mà cái ông này đi, đặt trường hợp cái ông này thì ông có nói rằng là thì tôi cũng đã làm như vậy rồi, thì bà muốn cái gì mới đủ? Thì cái bà này có nên nói rõ ra luôn, tôi muốn vậy này, vậy 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 nào?
Thì dĩ nhiên là bà nên nói ra, và dĩ nhiên là bạn ấy nói ra một cách nhẹ nhàng chứ không phải nói ra một cách đòi hỏi, thì dĩ nhiên là khi người ta bị pressure, bị áp lực để mà phải làm những điều đó, người ta đâu có vui lòng đâu. Mà cái bà này ngược lại, bà phải đòi mới có, thì cái sự có này nó cũng không còn giá trị như là ông này ông hiểu, đúng không? Thành ra cái mà cái liên quan tình cảm giữa hai người là một cái nghệ thuật đó, nó rất là phức tạp, nó rất là tế nhị đó. Làm sao mà mình đáp ứng được những cái nhu cầu của cái người khách quý này mà người ta không phải nói ra, thì đó là tốt đẹp nhất. Những người khách quý này phải nói ra, tôi muốn điều 1 là điều 2, điều 3 là tôi đến, muốn tới nhà là phải để cái đôi dép ngay ngoài đường cho tôi, màu gì là gì, thì dĩ nhiên là cái điều mà người ta đòi mới có sẽ không quý bằng cái điều mà mình ý nghĩ, mình hiểu người ta muốn cái gì và mình đáp ứng cho người ta. Dĩ nhiên nói lại thì thấy rõ ràng cái sự liên quan tình cảm giữa hai người là một cái nghệ thuật rất là phức tạp, rất là tế nhị và rất là cần đòi hỏi cái sự hiểu biết giữa hai bên.
Khôn Nguyên thì thấy đó rằng là trong mối quan hệ vợ chồng với nhau đó, thì bất cứ cái điều gì mà đối phương làm cho mình thì cũng đều là cái tình xuất phát từ cái tình cảm của người ta. Thành ra mình nên trân trọng, chứ không phải mình nghĩ rằng là ồ cái điều đó làm chưa đúng ý tôi, thôi làm lại đi. Cái điều đó làm có đúng ý đó nhưng mà chưa đủ, thôi làm tiếp đi. Như vậy không được, tại vì mình nghĩ đúng. Mình phải nên biết rằng là cái tình cảm của người ta dành cho mình là có đúng. Thì mình phải trân trọng, chứ không phải mình được cái này là mình được một đúng. Cái mình đòi hai cái đòi ba đúng. Như vậy thì nó không đúng.
Đúng. Thì rõ ràng là hai người cũng phải là hai người hiểu và biết. Thì một cái ví dụ rất là điển hình nha, ví dụ như là ngày lễ tình yêu Valentine Day. Bây giờ ông chồng bận rộn quá thì về nhà không có thì giờ mua quà không đi hết. Bây giờ ông chạy ra vườn ông hái một bó hoa ở trong vườn, ông cột lại ông đưa cho bà đó. Thì nếu mà bà này bà hiểu được cái hành động đó là hành động mang cái bó hoa đến cho mình, thì bà sẽ phải trân trọng và cảm ơn. Nhưng nếu mà bà đang nghĩ là tôi không có muốn đợi cái tưởng gì, cái này bó hoa dài ở ngoài vườn, tại sao mua cho tôi, người ta mua cho cái là một cái bó hoa hồng thiệt là đẹp ở ngoài tiệm đó, thì là nó giá trị hơn là cái bó hoa dại ở ngoài vườn, thấy không đó. Thì nghe mới nói là anh nhầm cái người nhận được. Phải công nhận là như là Khôn Nguyên nói, cái người mình nhận được cái tình cảm người ta đưa cho mình thì cũng phải nhìn vào cái tình cảm đó, chứ không có nên làm cho người ta cụt hứng và không có trân trọng cái lòng của người ta.
Dạ vâng, cảm ơn cô Phương Nam, và chúng ta cũng không còn nhiều thời gian để tiếp tục câu chuyện của tuần này nữa, nên mời cô có đôi lời đúc kết cho chương trình ngày hôm nay, thưa cô Phương Nam.
Vâng, chương trình ngày hôm nay thì chúng ta nói đến cái chữ phu thê tương kính như tân. Thì chúng ta biết là cái chữ này nó có nghĩa là hai bên cùng đồng đối xử, tương tức là đồng đối xử với nhau một cách như ngày mới, tức là chữ tân là mới, và như là một người khách quý, chữ tân là khách quý. Nếu chúng ta áp dụng hai cái điều đó trong cái liên hệ tình cảm giữa vợ chồng, hoặc là liên hệ tình cảm giữa hai người bạn, hai người human being, hai con người bên ngoài với nhau, nó áp dụng với tất cả mọi liên hệ tình cảm giữa hai con người với nhau. Nhưng mà tại vì là tình yêu và gia đình, chúng ta nhấn mạnh đến hai vợ chồng, thì nếu chúng ta áp dụng cái câu châm ngôn này thì chúng ta sẽ có được một cuộc sống vợ chồng tốt đẹp, và chúng ta sẽ có được rơi vào cái phần trăm mà vui của cái cuộc sống hôn nhân mà chúng ta đã phân tích ngay từ đầu. Mà chúng ta biết rằng hạnh phúc chỉ đến với ta khi mà chúng ta luôn dành cho người bạn đời của chúng ta những điều tốt đẹp. Và chúng ta cũng phải nhớ một điều rằng cái cuộc hôn nhân đó, cái hạnh phúc của chúng ta không phải là nó chấm dứt bằng cái tờ giấy hôn thú. Bởi vì hai người yêu nhau, lấy được nhau, không phải là cái cuộc hôn nhân đó nó sẽ tồn tại ở cái tình cảm lúc đó forever. Mà cái tình cảm giữa hai người nó là một cái sự mà nó thay đổi mỗi ngày, đó một sự sinh động và biến động. Chúng ta nói đến sinh động và biến động mỗi ngày, cũng như tất cả mọi chuyện khác, nó không nằm đó tại chỗ và vĩnh viễn, nhưng mà nó sẽ biến đổi theo thời gian, biến động theo hoàn cảnh, theo cái cách sử dụng với nhau. Thành ra nếu mà chúng ta giữ cái câu phu thê tương kính như tân như là một cái câu gối đầu giường để xử thế với nhau, thì chúng ta sẽ chắc chắn có những cái liên hệ tình cảm tốt đẹp và lâu dài. Thì trong cái tinh thần tình yêu và gia đình thì tôi tên là Phương Nam và Khôi Nguyên mang đến một cái đề tài rất là căn bản, và nhưng mà theo ý riêng của tôi thì tôi nghĩ cái câu này nó quá hay và nó quá là căn bản trong cuộc sống vợ chồng và trong liên hệ tình cảm giữa hai con người với nhau, thì chúng ta nhắc đến cái câu này trong cái chương trình tình yêu và gia đình ngày hôm nay. Thì chúng ta nên nhớ tương kính, tôn trọng và tự trọng như tân, như ngày mới đầu tiên và như người khách quý. Thì đó là hai cái điều quan trọng mà chúng ta muốn nhắc đến ở đây. Thì thân ái chào tất cả quý vị và chào Phương Nguyên, hẹn gặp lại vào tháng tới.
Xin cảm ơn cô Phương Nam đã đến với quý thính giả của Đài Sài Gòn trong chương trình Tình yêu và Gia đình tuần này. Cũng cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã dành thời gian để lắng nghe. Xin kính chúc cô và tất cả quý vị thính giả luôn được nhiều sức khỏe, niềm vui trong cuộc sống, và xin kính hẹn lại trong chương trình này vào kỳ tới. Xin kính chào, tạm biệt.